Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam thăm Cuba trước khi tới Mỹ. Bộ Công Thương Việt Nam bị lên án vì kiến nghị trừng phạt những người chỉ trích giá điện mới. Google ngưng một số hoạt động kinh doanh với Huawei.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump nói rằng việc ông đánh thuế vào hàng hóa của Trung Quốc đã khiến các công ty di dời hoạt động sản xuất ở nước này sang Việt Nam và các quốc gia khác ở châu Á, đồng thời cho rằng Trung Quốc đã bị giết chết vì thuế. Theo Reuters, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox, vốn được thu hình tuần trước và phát sóng tối 19 tháng 5, ông Trump nói rằng Mỹ và Trung Quốc đã có một thỏa thuận rất tốt, nhưng họ lại thay đổi. Và tôi nói rằng, ok, chúng ta sẽ đánh thuế các sản phẩm của họ, ông Trump cho biết. Tin cho hay, các nhà đàm phán hàng đầu về thương mại của Mỹ và Trung Quốc chưa có kế hoạch thương thảo thêm kể từ khi vòng đàm phán mới nhất kết thúc hôm 10 tháng 5. Cùng ngày, Tổng thống Trump nâng thuế xuất đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la từ mức 10% lên 25%. Lãnh đạo Mỹ có bước đi này sau khi Trung Quốc được cho là muốn có các thay đổi lớn đối với một thỏa thuận mà các quan chức Mỹ nói là đôi bên đã đồng ý phần lớn, theo Reuters. Kể từ đó, hãng tin Anh cho rằng Trung Quốc dường như đã có các quan điểm cứng rắn hơn và ám chỉ rằng việc tái tục các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài 10 tháng qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ít khả năng sẽ sớm xảy ra. Ông Trump nói thêm rằng ông sẵn lòng tiếp tục áp thuế các mặt hàng của Trung Quốc vì Mỹ sẽ thu về 100 tỷ hoặc hơn từ việc đánh thuế đó. Nhưng ông nói thêm rằng ông tin là Trung Quốc rốt cuộc sẽ muốn đạt thỏa thuận với Mỹ về họ đang bị giết chết vì thuế. Theo Tổng thống Trump, ông đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước vòng đàm phán mới nhất rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng không thể chia theo tỷ lệ 50-50 giữa hai nước mà nên nghiêng về phía Mỹ vì các hành động thương mại của Trung Quốc trong quá khứ. Ông Trump cũng nói rằng ứng viên Tổng thống của phe Dân Chủ và cũng là cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nên bị điều tra xem ông Peter Schweizer, một tác giả có tư tưởng bảo thủ, cáo buộc trong một cuốn sách xuất bản năm 2018 rằng con trai cựu quan chức này, Hunter Biden, đã hưởng lợi từ vị trí của cha mình để ký một thỏa thuận thương mại béo bở với ngân hàng Trung Quốc thuộc sở hữu của nhà nước.
Điện Kremlin hôm 19 tháng 5 bày tỏ hy vọng về một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng nhiệm Mỹ Donald Trump tại Nhật Bản sắp tới. Reuters dẫn lại tin của hãng Interfax nói rằng chính quyền Moscow vẫn chưa nhận được quyết định dứt khoát từ Washington. Chúng tôi biết rằng ông Trump đã bày tỏ mong muốn về một cuộc gặp, nhưng tiếc là chúng tôi cũng biết rằng Ngoại trưởng Pompeo không mang tới bất kỳ đề xuất cụ thể nào về việc tổ chức một cuộc họp như vậy bên lề hội nghị G20 ở Osaka. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov được trích lời nói. Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov hôm 14 tháng 5 đã tiếp ông Pompeo tại khu nghỉ Maksochi bên bờ Biển Đen để bàn về gần như mọi vấn đề mà hai bên phải đối mặt. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump hôm 13 tháng 5 cho biết rằng ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản vào cuối tháng 6. Quân đội Hoa Kỳ cho biết một trong các tàu chiến của họ hôm 19 tháng 5 đã tuần tra gần bãi cảng Scarborough ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, theo hãng tin Reuters. Tàu khu trục Hoa Kỳ Brayburn đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra này, một phát ngôn viên của quân đội Hoa Kỳ nói với Reuters. Hải quân Trung tá Clay Dodds, phát ngôn viên của hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, nói tàu Brayburn đã tuần tra trong phạm vi 12 hải lý của bãi cảng Scarborough để thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức và bảo vệ quyền tiếp cận các tuyến hàng hải theo luật pháp quốc tế. Hôm 20 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Cảng cho biết tàu của Mỹ đã đi vào vùng biển gần bãi cảng mà không có sự cho phép của Trung Quốc và Hải quân Trung Quốc đã ra cảnh báo để xua tàu. Ông Khang nói tại cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh rằng, tôi phải nhấn mạnh một lần nữa rằng các hành động liên quan đến tàu chiến của Hoa Kỳ đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và phá hoại hòa bình, an ninh và trật tự tốt đẹp ở các vùng biển liên quan. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ đang làm xáo trộn hòa bình và ổn định khu vực bằng cách sử dụng vấn đề tuần tra tự do hàng hải và hàng không. Chúng tôi yêu cầu Hoa Kỳ ngay lập tức dừng các hành động khiêu khích đó để không làm suy yếu các mối quan hệ Trung-Mỹ và hòa bình và ổn định khu vực. Ông Lộc nói, đây là lần thứ hai trong tháng này quân đội Hoa Kỳ đã tuần tra ở Biển Đông. Hôm 6 tháng 5, hai tàu khu trục Preble và Trung Hôn của Hoa Kỳ đã tuần tra trong khu vực 12 hải lý gần đá Garvin và đá Gagma ở quần đảo Trường Sa, cũng theo Reuters. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ tới Cuba trong ngày 20 tháng 5 2019, chặng dừng chân đầu tiên của chuyến thăm chính thức hai nước châu Mỹ. Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông báo hôm 16 tháng 5, loan báo chuyến công du sẽ kéo dài từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 5 2019 và cho biết là ông Phạm Bình Minh đi thăm chính thức Cuba và Hoa Kỳ, thể theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Cuba và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Prensa Latina, hãng tin chính thức của nhà nước Cuba, cho biết là theo chương trình đã định, ông Phạm Bình Minh sẽ gặp Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez và Chủ tịch Quốc hội Esteban Lasso, đồng thời tham dự nhiều sinh hoạt khác. Prensa Latina miêu tả các quan hệ giữa Cuba và Việt Nam là có những đặc điểm, bao gồm tin cậy chính trị, tình anh em và tình đoàn kết. Bài báo đề cập tới sự gia tăng của các quan hệ kinh tế và thương mại, cũng như đầu tư và hợp tác song phương, trong khi hai nước trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội dựa trên thực tế của mỗi nước. Bài báo ghi nhận rằng Việt Nam trước sau như một đã hậu thuẫn cho cuộc vận động nhằm loại bỏ tức thời và vô điều kiện cuộc phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính do người Mỹ áp đặt lên Cuba trong hơn nửa thế kỷ qua. Theo bài báo, thì Cuba đặt nặng tầm quan trọng của cơ chế tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Với phiên tham vấn mới nhất diễn ra tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2017, năm tới 2020 đánh dấu 60 năm quan hệ bang giao giữa hai nước.
Doanh nghiệp của Trung Quốc nằm trong số những nhà đầu tư muốn đấu thầu dự án cao tốc Bắc Nam của Việt Nam giữa bối cảnh có những quan ngại từ công chúng và cảnh báo của các chuyên gia về chất lượng kém cũng như tham vọng bá quyền của Trung Quốc trong các dự án của họ. Tham dự hội nghị kêu gọi đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hôm 17 tháng 5, có hơn 170 nhà thầu trong và ngoài nước, trong đó có các nhà thầu Trung Quốc, theo truyền thông trong nước. Cho đến thời điểm này, Bộ Giao thông Vận tải đã bán ra 80 bộ hồ sơ cho các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và cả các doanh nghiệp trong nước, theo ông Nguyễn Viết Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác Công tư của Bộ Giao thông Vận tải, được tờ Người Lao động trích lời nói. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, kể từ đầu năm nay, công chúng Việt Nam đã bày tỏ quan ngại trước các thông tin nói rằng Tập đoàn Thái Bình Dương của Trung Quốc đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải được tham gia đầu tư vào dự án cao tốc Bắc Nam. Ngoài công chúng, các chuyên gia và cả những đại biểu quốc hội cũng khuyến cáo nhà chức trách cần cân nhắc kỹ việc nhà đầu tư Trung Quốc muốn tham gia làm tuyến đường cao tốc huyết mạch của Việt Nam. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, có ba nguyên nhân khiến người Việt quan ngại về các nhà đầu tư Trung Quốc. Một trong số đó là việc một số nước đã tham gia vào sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc và bây giờ bị mắc bẫy nợ rất nặng. Ông Doanh đưa ra hai ví dụ là Sri Lanka và Campuchia, những nước đã cho Trung Quốc sử dụng cảng biển và giờ đây đang là những con nợ lớn của Trung Quốc. Theo East Asia Forum, Sri Lanka hiện không có khả năng trả nợ Trung Quốc, trong khi Campuchia bị phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc về mặt kinh tế.
Ví dụ thứ hai mà người dân Việt Nam rất là quan tâm, đó là cái đường cao tốc Bắc Nam này là một cái đường cao tốc có ý nghĩa chiến lược và có liên quan đến những vấn đề về an ninh quốc phòng. Và qua những các cái điều mà báo chí thế giới đã có nêu lên thì nhiều nước cũng làm lo ngại về việc là việc Trung Quốc đầu tư có thể liên quan đến những các cái tham vọng về bá quyền, tham vọng về chủ quyền và tham vọng khác về an ninh quốc phòng.
Hành lang vận tải Bắc Nam theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Ông Nhật được tờ Nhân dân trích lời phát biểu tại khai mạc hội nghị hôm 17 tháng 5 rằng hành lang này kết nối trung tâm chính trị thủ đô Hà Nội và trung tâm kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, đi qua 32 tỉnh, thành phố và kết nối 4 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết nối các đô thị lớn, các cảng biển, trung tâm kinh tế. Theo South China Morning Post, những tháng gần đây, các quốc gia châu Âu, Liên minh châu Âu, Úc, Nhật và Canada đã tham gia vào một phản ứng dữ dội toàn cầu chưa từng có đối với vốn đầu tư của Trung Quốc với lý do là các mối quan ngại về an ninh quốc gia. Tiến sĩ Doanh, người từng là cố vấn kinh tế cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết một mối lo ngại khác của công chúng Việt Nam là nếu nhà đầu tư Trung Quốc thắng thầu, họ sẽ sử dụng hoàn toàn lao động Trung Quốc mà không sử dụng lao động Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra hồi năm 2017, lao động mang quốc tịch Trung Quốc chiếm tỷ lệ cao nhất với 30% trong số lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Liên quan đến việc dư luận lo ngại có rất nhiều nhà đầu tư Trung Quốc muốn tham gia các dự án, ông Nguyễn Danh Huy, vụ trưởng vụ đối tác công tư, được Thanh Niên trích lời nói hôm 17 tháng 5 rằng Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới nên theo quy định của tổ chức này không được phân biệt đối xử với bất kỳ một quốc gia nào. Việc nhiều nhà đầu tư đến từ Trung Quốc quan tâm đến dự án cao tốc Bắc Nam là điều hoàn toàn bình thường, giống như các nhà đầu tư trong nước hay các nhà đầu tư đến từ các quốc gia khác, theo ông Huy. Vì thế chúng ta không phân biệt đối xử. Theo báo chí trong nước, nghị quyết của Quốc hội ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2017 thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Trước mắt đầu tư 11 dự án thành phần với chiều dài khoảng 654 km đi qua 13 tỉnh, thành phố gồm 3 dự án đầu tư công và 8 dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư với mức đầu tư khoảng 118.716 tỷ đồng.
Theo tôi thì rất cần có sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội và nên có một hội đồng các chuyên gia độc lập để xem xét, giám sát cái việc đấu thầu này.
Hồi tháng 3, hàng trăm người đã bày tỏ ý kiến trên các diễn đàn mạng xã hội đồng tình với đề xuất rằng nếu chính phủ Việt Nam muốn vay vốn Trung Quốc để làm cao tốc Bắc Nam thì cần phải trưng cầu dân ý vì việc này liên quan đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của dân tộc.
Dư luận Việt Nam bao gồm nhiều người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội đưa ra những lời lên án gay gắt nhằm vào Bộ Công Thương trong dịp cuối tuần qua, sau khi Bộ kiến nghị chính phủ xử lý những người có quan điểm phản đối đợt tăng giá điện gần đây. Kiến nghị của Bộ Công Thương là một phần trong báo cáo đề ngày 17 tháng 5 gửi đến chính phủ theo các bản tin của Thanh Niên, Người Lao Động và VN Express. Hôm 20 tháng 3, giá điện ở Việt Nam đã tăng 8,36% theo báo cáo chính thức của Bộ Công Thương, mà Bộ gọi đó là việc điều chỉnh giá đúng quy định, quy trình cũng như thời điểm. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA trên mạng xã hội, nhiều người dân viết rằng số tiền họ phải trả theo hóa đơn của tháng 4 đã tăng từ 35 đến 75% so với trước, kèm theo là vô số những lời lẽ bày tỏ bất bình cao độ về mức giá tăng vọt. Vẫn theo ghi nhận của VOA, nhiều đài báo chính thống ở Việt Nam như VOV, Vietnamnet hay Zing News cũng đã đăng các bài cho hay người dân bị sốc hoặc là choáng váng về mức giá tăng. Bên cạnh đó, các báo đài trong nước trích dẫn ý kiến của một số chuyên gia nói rằng cách tính giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN có những điểm bất hợp lý. Như là một động thái để đáp trả những phản ứng kể trên, trong báo cáo mới đây, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí không đưa tin trái chiều về giá điện. Đồng thời, Bộ cũng kiến nghị là có các biện pháp chấn chỉnh hoặc xử lý những cá nhân cố tình xuyên tạc, đưa thông tin không đầy đủ, không khách quan về đợt điều chỉnh giá điện vừa qua nhằm kích động gây rối trật tự an toàn xã hội. Kiến nghị của Bộ ngay lập tức vấp phải vô số lời lên án thể hiện trên các trang Facebook cá nhân cũng như trong hai diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân và bàn luận về kinh tế chính trị gồm tổng cộng trên 260.000 thành viên. Hai nhà hoạt động được nhiều người biết đến, nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải và nhạc sĩ Tuấn Khanh đều coi kiến nghị của Bộ là ngu xuẩn. Ông Hải giải thích với VOA vì sao ông có cách nhìn như vậy.
Khi anh ra một chính sách sai trái thì người dân được quyền họ nêu lên chính kiến của mình. Đề xuất của Bộ vô tình giúp các tiếng nói phản biện của người dân. Thứ hai là Bộ cũng không thể nào giải thích được vấn đề thế nào là quậy phá được hoặc là quấy rối. Mà như thế thì làm sao mà anh chỉ lý được và xử lý được bằng cách nào?
Chia sẻ với quan điểm của ông Chu Vĩnh Hải, nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận xét rằng kiến nghị của Bộ Công Thương cho thấy Bộ có một lối tư duy không có luật pháp, không hiểu biết về hành chính công quyền. Nói thêm với VOA, nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải nhận định rằng Bộ Công Thương đang mắc sai lầm lớn khi tìm cách hình sự hóa một vấn đề giữa người dân với ngành điện. Nhà báo thường lên tiếng vì dân chủ và tiến bộ xã hội, cho rằng sai lầm của Bộ Công Thương có nguy cơ đổ thêm dầu vào lửa khi mà sự bất bình của người dân về giá điện chưa hề lắng xuống sau tròn 2 tháng kể từ ngày tăng giá. Ông Hải mô tả về những gì ông quan sát thấy.
Người dân về bức xúc về giá điện khủng khiếp lắm. Vào tháng 4 khi thanh toán đầu tiên về việc tăng giá điện thì họ còn than vãn. Nhưng đến khi tháng 5 nay nhân hóa đơn điện của tháng 4 tăng khủng khiếp quá, người dân đã khóc. Nhưng rất nhiều người đã khóc. Sáng nay tôi đi một tiền điện mình chính bản thân cô nhân viên thu tiền điện cô cũng nếu mà cô khóc. Cô bảo là chúng nó đồ ăn cướp, dân sinh nó khẩn đồ lắm.
Trong bối cảnh lòng dân như vậy, kiến nghị của Bộ Công Thương chỉ dừng lại như là một sự hàm dọa hay sẽ biến thành hành động trừng phạt cụ thể. Đó là một điều khó lường, theo nhạc sĩ Tuấn Khanh. Mặc dù vậy, ông Khanh phân tích với VOA rằng ở thời điểm này, nhà chức trách Việt Nam có thể chưa xử lý những người phản đối giá điện tăng.
Cái nhận thức người dân mỗi lúc càng nhiều, cái sự phẫn nộ nó mỗi lúc nó càng lớn. Việc họ làm được á, tôi nghĩ lúc này là tương đối là khó. Tôi không tin là họ không làm, bởi vì với người cộng cờ, với người cộng sản thì không có gì mà họ không dám làm hết. Nhưng lúc này để cái gọi là cái chỉ dám làm đó, chắc là cũng phải cân nhắc rất nhiều, đặc biệt là cân nhắc với cái tình thế mà lúc này đại hội đảng, mọi thứ họ đang muốn yên lành và không muốn không có gì bất thường xảy ra trong xã hội.
Các báo Việt Nam cuối tuần qua cho hay là Bộ Công Thương nói trong báo cáo của họ gửi tới chính phủ rằng trước sự bức xúc của nhiều người dân về biểu giá điện bậc thang bị coi là đã lạc hậu. Trong thời gian tới, Bộ sẽ nghiên cứu đề xuất biểu giá điện mới với mục tiêu giảm bù chéo giữa các hộ tiêu thụ.
Trước thông tin tôm hùm đất Trung Quốc ồ ạt tràn sang Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát loài tôm bị cấm tiêu thụ này. Truyền thông trong nước hôm 19 tháng 5 đồng loạt đăng tải công văn hỏa tốc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đó cho biết trong thời gian gần đây có tình trạng tôm càng đỏ, còn gọi là tôm hùm đất được đưa vào Việt Nam để tiêu thụ làm thực phẩm tại một số địa phương. Theo Bộ Nông nghiệp, loài tôm này không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam và được xác định là sinh vật ngoại xâm hại. Để bảo vệ môi trường và tránh tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, Bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp vi phạm. Trong công văn hỏa tốc mà các trang mạng trong nước trích dẫn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không đề cập cụ thể đến nguồn gốc Trung Quốc của loài tôm này, nhưng các trang tin lớn như Zing News và pháp luật chỉ ra tôm hùm đất Trung Quốc là hàng cấm. Vài ngày trước đó, Nhiều báo mạng trong nước cho biết thời gian gần đây, loại tôm hùm đất Trung Quốc có đặc điểm hai càng màu đỏ, thân màu đất đang được bày bán tràn lan trên thị trường. Một đầu mối chuyên bán sỉ tiết lộ với Jing News rằng các nhà hàng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thường nhập tương đối nhiều vì đây là món đặc sản gây sốt trên thị trường, được nhiều người ưa chuộng mua về ăn. Hiện loại tôm này được bán với giá khá rẻ, chỉ dao động ở mức 200.000 đến 230.000 đồng một kg nếu mua sỉ và từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng một kg nếu mua lẻ. Việt Nam đã có nhiều bài học từ ốc bươu vàng, rùa tai đỏ nên đối với những loài nguy hại như tôm hùm đất tuyệt đối không thể đưa vào Việt Nam, theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng nói với báo Đất Việt. Truyền thông trong nước trước đây đưa tin rằng nông dân Việt Nam nuôi ốc bươu vàng, một loài động vật ngoại lai, vì mục đích kinh doanh để bán cho thương lái Trung Quốc. Giống như ốc bươu vàng, tôm hùm đỏ là loài nguy hại đối với môi trường bản địa. Theo tiến sĩ Bùi Quang Tề, được báo Đất Việt trích lời nói tôm hùm đỏ phá lúa, tranh mồi và tiêu diệt loài tôm bản địa ở Việt Nam. Theo báo Đất Việt, giáo sư tiến sĩ Hùng bày tỏ băn khoăn về trách nhiệm của cơ quan quản lý trước câu hỏi đặt ra là tại sao đã xác định là sinh vật ngoại lai xâm hại mà tôm hùm đỏ vẫn vào được Việt Nam. Theo quy định được Tuổi Trẻ và Pháp Luật trích dẫn, loại tôm này muốn nhập khẩu vào Việt Nam phải xin giấy phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Đại diện một cơ quan phụ trách vấn đề di dân và nhập cư của Canada đã trả lời VOA tiếng Việt sau khi xuất hiện tin đồn trên mạng xã hội về chuyện ông Võ Kim Cự đã đi định cư ở Canada. Tin chưa được kiểm chứng về việc quan chức tỉnh Hà Tĩnh từng bị kỷ luật vì vi phạm liên quan đến dự án gây tranh cãi Formosa sang Canada sinh sống xuất hiện từ năm ngoái nhưng lại rộ lên hồi tuần trước khiến báo chí trong nước phải vào cuộc. Trả lời VOA Việt ngữ, bà Nancy Karen, phát ngôn viên Bộ Di trú, người tị nạn và quốc tịch Canada nói rằng bà không thể xác nhận hay phủ nhận tình trạng của một người ở Canada mà không có chữ ký đồng ý của người đó do các luật lệ về quyền riêng tư. Bà Karen cũng không đưa ra bình luận về một hình ảnh mà phóng viên VOA tiếng Việt gửi cho bà về cái được gọi là thẻ thường trú nhân Canada của ông Cự vốn lan truyền trên các trang mạng của người Việt ở hải ngoại. Nữ phát ngôn viên này cũng không cho biết thêm bất kỳ chi tiết nào khác nhưng có gửi kèm các thông tin về yêu cầu đối với ảnh chân dung, nộp cùng đơn xin trở thành thường trú nhân không hợp lệ, trong đó có đoạn nói rằng mồm phải đóng không mỉm cười. Theo quan sát, miệng ông Cự mở như đang nói trong bức ảnh trên chiếc thẻ gây tranh cãi mà VOA tiếng Việt không thể xác nhận tính xác thực. Chân dung cựu quan chức tỉnh Hà Tĩnh dường như được cắt ra từ một bài báo ông trả lời các phóng viên tại Quốc hội Việt Nam năm 2016. VOA tiếng Việt không thể liên lạc để phỏng vấn ông Cự, tuy nhiên trả lời tờ Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh hôm 11 tháng 5, cựu quan chức này nói rằng thông tin ông có thể thường trú nhân Canada không chính xác. Vớ vẩn, không bao giờ có mà cũng không cần thiết, kể cả có cho tôi cũng không lấy. Công nghệ cao nó cắt ghép ảnh, lấy ảnh đầu tôi chấp sang người khác, có cho thẻ rồi cho thêm tiền tôi cũng không, mà lấy làm gì, bọn phản động vớ vẩn. Ông Cự nói theo tờ báo có cơ quan chủ quản là Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện các tin đồn quan chức Việt Nam mua nhà và định cư ở nước ngoài sau khi nghỉ hưu. Do các sai phạm liên quan đến sự cố Formosa gây ô nhiễm biển miền Trung vốn từng gây ra nhiều cuộc biểu tình rầm rộ, ông Cự đã bị Đảng Cộng sản kỷ luật và cách chức. Ông bị cáo buộc đã trực tiếp ký nhiều văn bản không đúng quy định trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao và cho thuê mặt nước biển, đồng ý chủ trương cho công ty Formosa từ giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải không đúng quy định, thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai dự án. Hôm 8 tháng 5, tờ Tuổi Trẻ đưa tin rằng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc xử lý hơn 3 triệu tấn chất thải rắn của dự án Formosa. Theo tờ Dân Trí, Bộ Tài nguyên Môi trường sau đó nói sẽ giao cho Tổng cục Môi trường nghiêm túc cầu thị nghiên cứu để tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động bảo vệ môi trường đối với dự án sản xuất gang thép gây nhiều tranh cãi này.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Công ty Google thuộc tập đoàn Alphabet của Hoa Kỳ đã đình chỉ một số hoạt động kinh doanh với công ty Huawei của Trung Quốc, một nguồn tin thân cận cho Reuters biết hôm 19 tháng 5. công ty Google sẽ ngừng cung cấp quyền truy cập, hỗ trợ kỹ thuật và cộng tác liên quan đến các ứng dụng và dịch vụ độc quyền, nguồn tin này cho biết. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của công ty Google cho biết người dùng điện thoại thông minh của Huawei có xài ứng dụng Google vẫn có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng này và được tải các phiên bản cập nhật do Google cung cấp. Đối với người dùng dịch vụ của chúng tôi, ứng dụng Google Play và các biện pháp bảo vệ từ Google Play Protect sẽ tiếp tục hoạt động trên các thiết bị Huawei hiện có, người phát ngôn Google cho biết. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hôm 16 tháng 5 đã đưa công ty Huawei Technologies vào danh sách đen, ngay lập tức ban hành các quy định hạn chế nhằm gây khó khăn cho công ty này khi làm ăn với các đối tác của Hoa Kỳ. Hôm 17 tháng 5, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết đang xem xét giảm bớt các hạn chế đối với công ty Huawei để ngăn chặn sự gián đoạn của các hoạt động mạng và thiết bị hiện có.
Hải quân Singapore và Ấn Độ hôm 19 tháng 5 đã bắt đầu cuộc diễn tập hàng hải song phương lần thứ 26, viết tắt là SIMBEC, ở Biển Đông, theo trang India Times. Theo một tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cuộc thao duyệt hải quân kéo dài 4 ngày và sẽ bao gồm các hoạt động, trong đó có bắn vũ khí nhắm vào các mục tiêu trên không và trên mặt đất. Ngoài tàu chiến Ấn Độ như Kolkata và Shakti, máy bay tuần tra hàng hải tầm xa P-81 cũng sẽ tham gia cuộc tập trận này cùng với các tàu tuần dương Steadfast và Valiant cùng máy bay tuần dương Fokker 50 và chiến đấu cơ F-16 của Hải quân Singapore. Sau khi kết thúc thành công triển lãm và hội thảo quốc phòng, IMDEC 19, tàu Kolkata và Shakti tiếp tục lưu lại Singapore để tham gia cuộc tập trận SIMBEC 19, thông cáo cho biết thêm. Trong những năm qua, tập trận SIMBEC đã không ngừng thể hiện cam kết của quốc gia Ấn Độ trong việc tăng cường hợp tác hàng hải giữa hai hải quân và tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước. Hải quân Ấn Độ đã triển khai các tàu chiến tốt nhất cho SIMBEC 19 với mục đích tăng cường lòng tin lẫn nhau, tăng cường khả năng tương tác và xây dựng sức mạnh tổng hợp lớn hơn để giải quyết các mối quan hệ hàng hải chung giữa hai hải quân, cũng theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Cuộc tập trận SIMBEC 19 cũng sẽ kết thúc việc triển khai tàu Kolkata và tàu Shakti của Ấn Độ tới Biển Đông trong thời gian 2 tháng, nhằm mục đích mở rộng các cầu nối hữu nghị thông qua các tương tác văn hóa, kinh tế và hàng hải với các quốc gia Đông Nam Á và Đông Á. Một vụ nổ nhắm mục tiêu vào một chiếc xe buýt chở khách du lịch đã làm ít nhất 12 người bị thương hôm 19 tháng 5 gần một bảo tàng được xây dựng gần kim tự tháp Giza ở Ai Cập. Reuters dẫn lời hai nguồn tin an ninh nói rằng phần lớn những người bị thương là các du khách nước ngoài, trong đó có công dân Nam Phi. Hãng tin Anh nói thêm rằng chưa có ngay thông tin về số người thiệt mạng. Một nhân chứng có mặt gần địa điểm xảy ra vụ nổ tên là Mohammed El Mandot nói rằng ông nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Theo Reuters, các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một chiếc xe buýt với các cửa sổ bị sức mạnh của vụ nổ thổi tung hoặc làm vỡ vụn và các mảnh vỡ nằm rải rác trên đường gần một bức tường thấp với một lỗ hổng trên đó. Cuối năm ngoái, ba du khách Việt Nam và một hướng dẫn viên Ai Cập thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương khi một quả bom bên vệ đường phát nổ đánh trúng một chiếc xe buýt chở họ tại địa điểm cách kim tự tháp Giza chưa đầy 4 km. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.